Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là một ẩn số và Việt Nam đang tìm cách hiểu được chính sách đối ngoại của người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama. Nguyên Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Ông Trump hứa giao doanh nghiệp lại cho con trai trước khi nhậm chức. Iran thiết kế động cơ đẩy dùng hạt nhân sau vi phạm thỏa thuận của Mỹ. Hai phụ nữ Yazidi nhận giải Sakharov. Google đạt được thỏa thuận tiến vào Cuba.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn nhà lãnh đạo dầu hỏa người Texas làm Bộ trưởng Ngoại giao, chức vụ cao nhất trong nội các chính phủ Mỹ. Tổng giám đốc ExxonMobil, ông Rex Tillerson không có kinh nghiệm của một nhà ngoại giao, nhưng ông có quan hệ kinh doanh với nhiều nước, đáng chú ý là với Nga. Các nhân vật trước đó cũng tranh chức ngoại trưởng này có cựu thị trưởng New York, ông Rudy Giuliani, cựu thống đốc bang Massachusetts và là ứng cử viên tổng thống năm 2012, ông Mitt Romney và cựu giám đốc CIA, ông David Petraeus. Zlatisa Hope của đài VOA ghi nhận chi tiết rằng khả năng ông Rex Tillerson được đề cử làm ngoại trưởng mới được loan báo lần đầu tiên hồi tuần trước, sau khi ông Tillerson họp với Tổng thống tân cử Trump lần thứ hai hôm thứ Bảy vừa rồi. Các thành viên trong ban tiếp quản nói rằng nhà lãnh đạo tập đoàn dầu khí này là ứng viên sáng giá nhất cho chức vụ đó. Những người chỉ trích lập tức chỉ ra rằng ông Tổng Giám đốc của ExxonMobil này không có kinh nghiệm chính trị. Hình như ông Trump nhắm vào những biệt tài khác cần cho chức vụ ngoại trưởng trong nội các của ông. To me, a great advantage is he knows many of the
players and he knows them well. Đối với tôi, lợi thế lớn nhất của ông Tillerson là ông ấy có quan hệ rộng lớn và ông ấy quen biết và thân với nhiều người. Ông Tillerson có nhiều hợp đồng làm ăn khổng lồ ở Nga.
Chính những thương vụ khổng lồ đó mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng huân chương hữu nghị của Liên bang Nga cho ông Tillerson năm 2013. Ông Tillerson nói ông đã quen ông Putin từ rất lâu. I've known him since 1999,
and I have a very close relationship with him. Tôi quen biết ông Putin từ năm 1999. Tôi có quan hệ thân thiết với ông Putin.
Ông Tillerson cũng là người chỉ trích chính sách chế tài của Mỹ đối với Nga, đã buộc ông phải bỏ một số dự án béo bở bên Nga. Các mối quan hệ với Nga của ông có thể là chướng ngại tại Thượng viện Mỹ trong cuộc biểu quyết cho ông làm ngoại trưởng. Quan hệ Nga-Mỹ càng trở nên căng thẳng hơn hồi tuần trước khi có các báo cáo tình báo nói rằng Nga hậu thuẫn các vụ tấn công mạng đã có thể làm ảnh hưởng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng trước. Bà Kellyanne Conway, cố vấn của ông Trump trong phát biểu trong chương trình Good Morning America trên đài truyền hình ABC hôm thứ Hai, đã bênh vực cho việc ông Tillerson được tiến cử làm ngoại trưởng. It's not like he's pounding down vodka with Vladimir Putin at the local bar, but he's dealt with him in a business context. Bà Conway nói rằng quan hệ ở đây không phải là kiểu ông Tillerson với ông Vladimir Putin đi nhậu vodka với nhau ở Moscow, nhưng là các hợp đồng thương vụ với nhau trong bối cảnh làm ăn kinh tế, và chúng ta đều biết rằng nước Mỹ của chúng ta không có quan hệ tốt với nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Nga. Ông Trump đã nhiều lần lặp lại rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Nga. Một số nhà phân tích nói rằng tỷ phú bất động sản này chú tâm đến thương lượng làm ăn nhiều hơn là bất cứ ý thức hệ chính trị nào khác. Ông Bud Kennedy, một nhà bình luận chính trị ở bang Texas, nhận định. He's really making a bold statement here, going outside
politics and outside the diplomatic... Đây thật sự là một tuyên bố táo bạo bằng việc ra khỏi thế giới chính trị và ngoại giao để chọn một CEO không có tí kinh nghiệm gì với Tòa Bạch Ốc.
Tuy nhiên, theo những tin tức không chính thức, ông Trump cũng dự trù đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu John Bolton làm phó bộ trưởng ngoại giao. Vị cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc này nổi tiếng với quan điểm diều hâu.
Việt Nam vẫn tìm cách giải mã ông Trump. Giới quan sát cho rằng chính quyền Hà Nội vẫn đang tìm hiểu chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để định hướng các bước đi sắp tới trong quan hệ với Washington. Với những tuyên bố ít ỏi liên quan tới Việt Nam của ông Trump, việc tìm hiểu và đánh giá của Hà Nội sẽ không phải dễ dàng. Theo các chuyên gia, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore, nói với VOA Việt ngữ.
Theo tôi thì bây giờ hầu như tất cả các nước đều vẫn đang tìm cách là có thông tin cũng như là dự đoán và giải mã về cách tiếp cận của ông Trump đối với các vấn đề thế giới nói chung và quốc gia của mình nói riêng. Tuy nhiên, mọi dự đoán thì bây giờ vẫn mới chỉ là mức dự đoán mà thôi, mà chúng ta vẫn chưa có đủ cơ sở để mà khẳng định những cái dự đoán đấy. Có lẽ là vẫn cần thời gian để mà những chính sách của ông Trump ông định hình. Và điều đầu tiên là chúng ta phải biết cái đội ngũ nhân sự, đặc biệt là vị trí ngoại trưởng của ông Trump là ai. Việt Nam tôi nghĩ là cũng ở trong cái tình huống như vậy, và đấy cũng là một điều dễ hiểu.
Hồi tháng 9 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã quyết định không đưa việc cân nhắc thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào nghị trình để đợi đến sau khi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ kết thúc. Nay, với việc ông Trump thắng cử và từng tuyên bố sẽ rút Mỹ, một đối tác thương mại lớn của Việt Nam, khỏi TPP, kỳ vọng của Hà Nội về thỏa thuận này dường như xa vời, theo giới quan sát. Còn về mối quan hệ tổng thể nói chung giữa Hà Nội và Washington, tiến sĩ Hiệp nói thêm.
Tôi cũng như một số nhà quan sát khác tin rằng quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ thì nó chịu nhiều chi phối bởi các yếu tố cấu trúc, và động lực của quan hệ song phương nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì trong cái thời gian tới. Đấy là chưa kể những cái thông tin nói rằng là giữa lưỡng đảng của Hoa Kỳ là Dân Chủ và Cộng Hòa cũng đạt được cái sự nhận thức chung hay là đồng thuận rằng là cần phải tiếp tục tăng cường hay phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng không nên quá lo lắng có thể có một số các cái thay đổi, ví dụ là việc Mỹ rút ra khỏi TPP chẳng hạn, thì nó có thể ảnh hưởng ít nhiều tới quan hệ song phương, nhưng mà về tổng thể thì tôi tin rằng là quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển.
Tuy vậy, trong một bài bình luận viết trên tờ The Straits Times tháng trước, tiến sĩ Hiệp viết rằng Hà Nội cần khôn ngoan chuẩn bị cho tình thế xấu nhất khi mối quan hệ với Washington mất đà, và trong tình thế đó, Việt Nam sẽ cần phải hướng tới các đối tác kinh tế và chiến lược như ASEAN, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump chủ yếu nêu tên Việt Nam khi nói tới chuyện việc làm của người Mỹ rơi vào tay công nhân ở các nước khác. Ngoài TPP, các chuyên gia cho rằng Việt Nam theo dõi động thái của chính quyền của Tổng thống tân cử Trump đối với vấn đề Biển Đông. Trong một động thái gây bất bình cho Trung Quốc, người đánh bại bà Clinton mới đây đã gián tiếp chỉ trích các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, hiện nghiên cứu ở Washington DC, cho rằng với những tuyên bố cứng rắn gần đây của ông Trump đối với Bắc Kinh, nhất là vấn đề tranh chấp Biển Đông và quan hệ với Đài Loan, có thể thấy rằng Tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ dùng sức mạnh để đương đầu với Trung Quốc. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ. Ông De Castro cho rằng căng thẳng sẽ dâng cao và sẽ có thêm đối đầu, nhưng ông hy vọng rằng nó sẽ không dẫn tới sự đối đầu thẳng thừng về mặt chiến lược. Ông nói thêm rằng chúng ta đã thấy những gì chính quyền Trump đã thể hiện về việc Hoa Kỳ sẽ duy trì chính sách và hòa bình ở khu vực thông qua sức mạnh. Dù theo đánh giá của các nhà quan sát, hiện vẫn chưa rõ chính sách của ông Trump đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu về chính sách công ở thủ đô Washington DC mới đây, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở thủ đô Washington nói thêm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với tân chính quyền Mỹ để củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách thực tiễn, lâu dài và bền vững. Ông Vinh cũng hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam sẽ tổ chức vào năm sau.
3 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương khi một vụ nổ lớn xảy ra tối ngày 12 tháng 12 tại trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk. Tất cả 6 người đều là nhân viên công an. Theo báo chí Việt Nam, một trong số những người thiệt mạng là Y Quyết Bực Krong, 29 tuổi, là con trai của ông Nia Thuật, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Y Quyết Bực Krong là cán bộ phòng cảnh sát môi trường. Hôm 13 tháng 12, nhà chức trách địa phương họp báo khẳng định vụ nổ là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải là khủng bố hay phá hoại. Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Lắk, cho các phóng viên biết vụ nổ xảy ra tại phòng lưu giữ vật chứng của cơ quan an ninh điều tra thuộc công an tỉnh, đặt ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ông Tuấn và một số quan chức chính quyền Đắk Lắk nói với báo giới rằng nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ và không cung cấp thêm chi tiết. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng vụ nổ lớn không chỉ làm hư hỏng tòa nhà của công an mà còn làm một số nhà dân xung quanh bị hư hại. Tin cho hay, Thủ tướng Việt Nam đã gửi công điện hỏi thăm, chia buồn với tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh về vụ tai nạn.
Việt Nam và Úc ký thỏa thuận trao đổi người xin tị nạn. Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia Peter Dutton hôm 12 tháng 12 đã ký một văn bản ghi nhớ ở Canberra về việc Úc trao trả người xin tị nạn Việt. AIP đưa tin thỏa thuận chính thức này sẽ tạo cơ chế chính thức cho việc đưa trở về những công dân Việt Nam không có quyền nhập cảnh hoặc ở lại hợp pháp tại Australia, bao gồm những người bị chặn lại trên biển. Ông Dutton cho biết thêm rằng chính phủ hai nước đã cùng nhau làm việc để đưa 113 người Việt trên 3 chiếc tàu bị Australia chặn bắt trên 3 chiếc tàu bị Australia chặn bắt trên biển từ năm 2015. Ngoài làm việc với Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia, tướng Công an Việt Nam còn gặp gỡ và tiếp xúc với Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Corbyn theo VNA. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia, trong đó có Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới. Trong một số năm trở lại đây, nhiều người Việt Nam đã bị chặn bắt trên biển khi tìm cách dùng thuyền tới Australia xin tị nạn. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Campuchia xác nhận binh sĩ biểu tình ở Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 12 tháng 12 lên tiếng xác nhận có xảy ra biểu tình của nhiều binh sĩ nước này đang được đào tạo tại một tỉnh của Việt Nam và nhấn mạnh rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Theo tường thuật của tờ The Cambodia Daily, hàng trăm binh sĩ Campuchia đang tham gia một khóa huấn luyện ở Việt Nam mới đồng loạt phản đối bên ngoài văn phòng hiệu trưởng của một trường huấn luyện sĩ quan ở tỉnh Đồng Nai tuần trước sau khi có tin một nữ binh sĩ Campuchia suýt bị cưỡng hiếp. Tờ Nhật báo của Campuchia cho hay, 3 đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khoảng 200 binh sĩ Campuchia biểu tình bên ngoài trung tâm huấn luyện số 2 ở Đồng Nai hôm 5 tháng 12, cáo buộc một sĩ quan huấn luyện của đơn vị này tìm cách cưỡng hiếp một nữ binh sĩ Campuchia. Hôm 12 tháng 12, ông Chum Suchet, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết rằng có xảy ra biểu tình, nhưng không có chuyện sĩ quan huấn luyện tìm cách cưỡng hiếp nữ binh sĩ Campuchia. Người phát ngôn này nói rằng huấn luyện viên người Việt bị say rượu và gõ cửa nhầm phòng và sau đó bác bỏ đã chạm vào người nữ binh sĩ Campuchia nhưng vẫn bị kỷ luật và thuyên chuyển công tác. Theo tờ Kiến thức, từ năm 1980 cho đến nay, phía Việt Nam đã đào tạo cho Campuchia gần 17.000 sĩ quan, quân đội thuộc mọi binh chủng khác nhau. Phía Campuchia cho biết rằng có khoảng hơn 1.000 sĩ quan quân đội nước này hiện vẫn còn đang tiếp tục theo học ở Việt Nam.
Liên hiệp châu Âu tuần qua đã nêu tên một loạt các trường hợp đang bị cầm tù vì bất đồng chính kiến tại Việt Nam nhân cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 6 giữa Việt Nam và EU. Phái đoàn EU do ông David Daly, trưởng phòng Đông Nam Á thuộc Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu dẫn đầu và phái đoàn Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, Tổng Giám đốc vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. EU cho biết cuộc đối thoại hôm 8 tháng 12 tập trung vào các vấn đề như cải cách tư pháp, pháp luật, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, cũng như các quyền của người lao động, hỗ trợ xã hội dân sự tại Việt Nam và ngăn chặn việc bắt giữ không đưa ra xét xử. Nhân quyền Việt Nam trong nhiều năm qua bị các nước Tây phương lưu ý sau hàng loạt các bản án dành cho những nhà hoạt động và các nhân vật bất đồng chính kiến. Ông Vũ Quốc Dụng, thành viên sáng lập của mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền ở Đức nhận xét.
Tôi nghĩ rằng là tình hình nhân quyền trong cái năm vừa rồi thì nó xấu đi. Mà ít nhất là khi mà chúng ta thấy rằng là phía chính phủ mới thì người ta cũng có những cái hy vọng là cái tình hình nó được cải thiện. Nhưng mà ngược lại thì trong tất cả những cái lĩnh vực thì nó đều xấu đi.
Liên hiệp châu Âu đề nghị tiếp tục hỗ trợ, bao gồm việc thực hiện công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất trong quá trình xem xét lại pháp lý. EU cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh chống buôn bán người. Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, một nhà hoạt động vì nhân quyền cho Việt Nam ở tiểu bang Virginia nói với VOA Việt ngữ.
Vấn đề nhân quyền nó không có phải chỉ là đấu tranh để cho có một nền dân chủ, nhưng mà nhân quyền có nghĩa là ảnh hưởng tới đời sống của con người từ những cái công việc rất là thông thường, ví dụ như là bảo hiểm, an sinh xã hội, sức khỏe, môi sinh, công ăn việc làm, và vấn đề học vấn, vân vân.
Ngoài ra, EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng tất cả các tù nhân đều được luật sư, nhân viên y tế và thành viên gia đình thăm viếng, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều khoản nhân quyền quốc tế. Một số trường hợp cụ thể đã được nêu, ông Ngô Hào, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thủy, ông Nguyễn Văn Đài và trợ lý Lê Thu Hà, ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, ông Đoàn Huy Trương, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Đặng Xuân Diệu và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. EU khẳng định rằng tất cả những người bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa phải được thả. Về vấn đề này, ông Dụng cho biết.
Đã có rất nhiều những cái người blogger, có những người bất đồng chính kiến, có những cái nhà báo thì hoặc là họ bị bắt, hoặc là họ bị công an sách nhiễu, và sau đó là có những cái người đã bị những cái người mà mình tạm gọi là côn đồ hay là công an họ đánh họ. Và những cái chuyện đó thì dù không phải là công an đánh họ đi chăng nữa thì những chính phủ Việt Nam vẫn phải có cái bổn phận là phải bảo vệ họ. Và nếu mà chính phủ Việt Nam không bảo vệ họ thì coi như là chính phủ Việt Nam cũng bị xem là vi phạm nhân quyền.
Theo nội dung của thông cáo báo chí, đại diện tiểu ban nhân quyền Quốc hội châu Âu sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào năm sau. Mục đích chuyến đi được nói là nhằm tạo cơ hội đẩy mạnh hợp tác liên nghị viện về nhân quyền nói riêng và nhân quyền Việt Nam nói chung.
Các báo lớn của Việt Nam đưa tin Bộ Công Thương không còn để tên tập đoàn Hoa Sen là chủ đầu tư một dự án ở tỉnh Ninh Thuận trong bản dự thảo thứ nhì về quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025. Ông Trương Thanh Hoài, vụ trưởng vụ công nghiệp nặng của Bộ, nói với báo chí hôm 12 tháng 12 rằng việc để tên chủ đầu tư trong quy hoạch là phản cảm, nhưng ông cũng nói thêm là việc rút tên không phải vì áp lực dư luận. Hoa Sen là một trong những tập đoàn hàng đầu về sản xuất buôn bán thép của Việt Nam. Hồi đầu tháng 9, có tin tập đoàn này dự định đầu tư 10 tỷ đô la để đưa Cà Ná thành dự án thép lớn nhất Việt Nam. Trong cuộc đại hội cổ đông bất thường hồi tháng 9, ban giám đốc tập đoàn đề xuất nhà đầu tư thông qua chủ trương triển khai đầu tư khu liên hợp luyện cán thép ở Cà Ná, công suất 6 triệu tấn một năm. Ngoài ra, theo tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế sẽ đạt 16 triệu tấn một năm. Sau khi có tin này, nhiều nhà phân tích, cựu quan chức và một phần lớn công chúng đã phản đối. Họ nêu ra những lo ngại về tác hại đến môi trường của dự án, nhất là sau vụ xả thải trái phép gây thảm họa ô nhiễm biển của hãng Formosa Đài Loan trong một dự án thép lớn khác ở tỉnh Hà Tĩnh. Những người phản đối còn dẫn ra các quan ngại về khả năng thừa thép không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Ngoài ra là mối lo về nguồn nước ở Ninh Thuận, một tỉnh vốn ít mưa và khô cằn. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, phân tích thêm với VOA.
Vấn đề trước mắt lớn nhất chính là cung cầu, vấn đề ô nhiễm môi trường và vấn đề nguồn nước ở trong nước cũng như là thế giới nó không phải là có nhu cầu lớn như thế. Vấn đề nó gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với vùng xung quanh. Đó là cái sự lo ngại lớn nhất của cả dân chúng và cả chính quyền của địa phương. Do đó người ta khó chấp nhận một cái dự án như thế. Tôi cho cái nguồn nước cũng là vấn đề hết sức là bức bách đối với Ninh Thuận. Một tấn thép này từng mấy mét khối nước Ninh Thuận thì là cái vùng khô hạn, thiếu nước. Hiện nay giải quyết nước sinh hoạt cho dân cũng đang gặp khó khăn. Mà nếu một cái nhà máy lớn như vậy, tiêu thụ nước lớn như vậy thì chưa thấy cái phương án đưa ra giải quyết nguồn nước từ nhà máy ra sao. Nếu nhà máy mà có đưa ra thì chắc là phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Những vấn đề đó sẽ được thảo luận. Và tôi cho rằng cũng khó được cái hội đồng thẩm định về đánh giá tác động môi trường thông qua.
Trong cuộc nói chuyện với báo chí ngày 12 tháng 12, ông Hoài, vụ trưởng vụ công nghiệp nặng Bộ Công Thương cũng thừa nhận vấn đề nước là chuyện đau đầu nhất trong dự án thép này. Ông nói nếu Ninh Thuận không cung cấp được nước thì nhà đầu tư phải từ bỏ dự án. Theo quy hoạch, tại Cà Ná có khu công nghiệp cao nhưng nhiều năm qua tỉnh Ninh Thuận không thu hút được dự án nào. Ông Hoài cho rằng với bài toán lớn nhất là nguồn nước, Chính phủ Trung ương cần hỗ trợ đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu giai đoạn đầu tiên là 30 triệu mét khối và đến năm 2020 là khoảng 200 triệu mét khối.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Năm 2017 đang dần trở thành một năm phức tạp cho những mối quan hệ quân sự của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Carla Bab của đài VOA ghi nhận một số thách thức này. Theo đó, có thể dễ dàng hiểu được tại sao Trung Quốc to lớn và hung hăng là một mối đe dọa đối với nỗ lực giữ cho các tuyến lộ thủy quốc tế này luôn thông thoáng. Nhưng những nước nhỏ hơn như Philippines và Bắc Triều Tiên lại đang tạo ra những đợt sóng lớn trong khu vực Thái Bình Dương. Michael O'Hallan là một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính sách Brookings có trụ sở ở Washington.
North Korea, President Obama has just said to Mr. Trump that this is in fact.
Bắc Triều Tiên, như Tổng thống Obama vừa nói với ông Trump, trên thực tế có thể là một mối nguy hiểm ít được chú ý nhất ở khu vực đó.
Các chuyên gia nói rằng Bắc Triều Tiên đang chế tạo ra khoảng 5-6 loại vũ khí hạt nhân mỗi năm. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói Bắc Triều Tiên giờ đây có khả năng phóng những vũ khí này nhưng chưa có khả năng bắn trúng những mục tiêu. Philippines, một đồng minh lâu năm của Mỹ, đã tìm cách cắt giảm mối quan hệ với Mỹ kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6 năm nay. Các quan chức hải quân Mỹ nói với VOA rằng họ sẽ thay các cuộc tập trận chung nhắm mục tiêu vào các khả năng phòng vệ thủy bộ bằng các cuộc thao dượt khác chỉ tập trung vào đào tạo năng lực cứu trợ thiên tai vào năm tới với Philippines. Và quân đội Mỹ cũng có thể sẽ thay đổi cách thức huấn luyện với Philippines vào năm tới, chuyển từ tác chiến sang cứu trợ nhân đạo. Trung tướng lục đội Mỹ Stephen Lanza cho VOA biết.
Hiện chúng tôi vẫn đang hợp tác với Philippines. Chúng tôi có thể sẽ phải có một thay đổi dựa trên các hoạt động ở Philippines và chúng tôi đã chuẩn bị cho việc đó.
Mặc dù vậy, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực này vẫn đang rất lớn. Hải quân Mỹ có 4 hàng không mẫu hạm ở khu vực Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự với các vũ khí hạng nặng trong khuôn khổ sáng kiến các tuyến đường Thái Bình Dương với Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và lần đầu tiên với Campuchia. Theo Trung tướng Lanza, Việt Nam cũng đã yêu cầu được tham gia cuộc thao dượt của sáng kiến này trong tương lai.
You want to be there to deter. You want to be there to avoid conflict and really to avoid miscalculation.
Chúng ta cần phải ở đó để ngăn cản. Chúng ta cần phải ở đó để ngăn ngừa những xung đột. Và thật sự là để tránh được những sự tính toán sai lầm. Và tôi nghĩ rằng sự hiện diện của chúng ta là quan trọng đối với khu vực. Và tôi biết rằng các đối tác của chúng ta coi trọng hợp tác của chúng ta với họ trong khu vực Thái Bình Dương.
Trung tướng Lanza nói việc huấn luyện trong các cuộc tập trận chung là rất cần thiết cho việc chuẩn bị cho các nước này để cùng nhau làm việc trong những thời điểm quan trọng.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc sẽ truy vấn các bác sĩ y tá về việc Tổng thống Park bị mất tích trong 7 giờ. 7 giờ đồng hồ có thể sẽ khép lại số phận của Tổng thống Hàn Quốc đang bị bủa vây Park Geun-hye. Đó là khoảng thời gian giữa lúc xuất hiện những tin tức đầu tiên về vụ chìm phà Sewol chở hàng trăm trẻ em bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Trung Quốc vào ngày 16 tháng 4 năm 2014 và thời gian xuất hiện trên truyền hình đầu tiên của bà Park trong ngày hôm đó. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 304 người, đa số là học sinh của một trường trung học, vẫn tiếp tục cắn rứt lương tâm của nhiều người dân, đặc biệt là do sự nỗ lực cứu hộ đã được nhiều người cho là hỏng. Việc thiếu các thông tin về nơi chốn và hành động của bà Park trong thời gian đó đã khiến cho các thuyết âm mưu tái xuất hiện trong cuộc điều tra về vụ bê bối có thể khiến cho bà bị mất chức tổng thống. Việc thiếu thông tin trong vòng 7 giờ có thể đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của bà Park với dân chúng, dẫn đến sự mất tin tưởng, tức giận và khiến cho nhiều người Hàn Quốc đang sôi sục vì vụ bê bối hiện nay quay sang chất vấn về việc liệu còn có những điều gì khác đã bị che giấu nữa hay không. Vào ngày thứ Tư, một ban quốc hội đang xem xét các cáo buộc về Tổng thống sẽ có buổi điều trần đặc biệt về vụ mất tích trong 7 giờ của bà Park và dự kiến sẽ cho biết chính xác bà Park đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Việc điều tra về 7 giờ mất tích nằm trong quá trình quốc hội buộc tội bà. Các cựu nhân viên y tế của bà Park, trong đó có hai bác sĩ cá nhân và hai y tá, dự kiến sẽ xuất hiện cùng với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bên ngoài của bà Choi Soon-sil, người bạn thân của bà Park và cũng là trung tâm của vụ bê bối. Vào tháng trước, văn phòng của bà Park đăng hẳn một trang trên website đưa ra chi tiết về các cáo buộc mà Tổng thống nhận được và vào lúc nào trong ngày xảy ra vụ chìm tàu. Trong một luật nỗ lực hòng dập tắt những tin đồn về việc bà đang làm gì vào thời điểm đó. Tuy nhiên, biểu đồ thời gian được công bố chi tiết lại không tiết lộ bà Park đã ở đâu hoặc bà đang làm gì khi đưa ra các chỉ thị. Điều này lại càng khiến người dân nghi ngờ hơn. Bà Park đã bị đình chỉ chức vụ hôm thứ Sáu sau khi Quốc hội bỏ phiếu để buộc tội bà vì những cáo buộc bà đã cấu kết với bà Choi và một cựu trợ lý gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn để quyên góp cho các quỹ hậu thuẫn cho những sáng kiến chính sách quan trọng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Không quân Israel phấn khởi tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ. Các nhà lãnh đạo Israel và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Asperger chào đón hai máy bay tiêm kích có khả năng tàng hình F-35 đáp xuống một căn cứ không quân miền nam Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói,
"There's no better symbol of the US commitment to Israel's security than the F-35.
Không còn biểu tượng nào hơn để phản ánh cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel bằng chiếc F-35, một cuộc đảo chính tàng hình tiên tiến nhất trên bầu trời. Chiếc F-35 là biểu tượng quan trọng của sự cam kết của Mỹ đối với sức mạnh quân sự của Israel."
Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người từng đe dọa tấn công chương trình hạt nhân của Iran, cho biết rằng sức mạnh quân sự của Israel vừa tăng thêm. Thủ tướng Netanyahu nói lịch sử cho thấy các nước yếu không tồn tại, nhưng sức mạnh tạo ra sự răn đe. Sau đó, ông ám chỉ Iran từng đe dọa xóa tên Israel trên bản đồ.
Bất cứ ai tấn công chúng ta sẽ bị tấn công lại, và bất cứ kẻ nào đe dọa sự tồn tại của Israel thì mạng sống của chính kẻ đó sẽ đối mặt với nguy hiểm.
Israel là đồng minh đầu tiên của Hoa Kỳ tiếp nhận chiến đấu cơ F-35 và ông Netanyahu nói rằng điều này sẽ thắt chặt thêm quan hệ đồng minh giữa hai nước. Nhà nước Do Thái đã đặt mua 50 máy bay chiến đấu F-35, mỗi chiếc có giá khoảng $100 triệu. Nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump không chú ý tới sự phấn khởi của Israel khi tiếp nhận cuộc đảo chính tàng hình F-35. Ông Trump cảnh báo rằng chi phí của chương trình F-35 vượt tầm kiểm soát.
tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được các báo cáo về việc các lực lượng ủng hộ chính phủ ở Syria đã giết chết ít nhất 82 thường dân ở 4 khu vực khác nhau trong thành phố Aleppo. Tuy nhiên, phát ngôn viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Rupert Conville nói tại Geneva rằng rất khó để xác minh các báo cáo trên và các báo cáo không cho biết rõ ràng chính xác những vụ giết người đã xảy ra lúc nào. Hôm thứ Ba, Ủy ban Quốc tế Chữ Thập Đỏ cảnh báo có hàng ngàn người dân ở miền đông Aleppo không có nơi an toàn để chạy và kêu gọi những người tham gia chiến đấu bảo vệ cho dân chúng. Lời kêu gọi được đưa ra khi các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad gia tăng cuộc tấn công nhằm tái chiếm một vài quận còn lại do phiến quân kiểm soát ở miền đông Aleppo. Nhiều người dân đang chạy trốn, một số khác đi theo các chiến binh của quân nổi loạn vào các quận mà họ vẫn còn chiếm giữ, nhưng hầu hết dân chúng tiến đến vùng do chính phủ kiểm soát ở phía tây Aleppo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 13.346 thường dân đã rời khỏi các quận do quân nổi dậy kiểm soát trong 24 giờ qua. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, trong tháng qua có ít nhất 415 thường dân, bao gồm 47 trẻ em đã bị giết chết trong khu vực do phiến quân chiếm giữ và hàng trăm người khác bị thương. Trong khi đó, hai phụ nữ Yazidi đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt cóc vào năm 2014 và đã bị sử dụng như những nô lệ tình dục, đã nhận được giải thưởng Sakharov của Viện Nghị viện châu Âu về tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Bà Nadia Murad và bà Lamia Aziz Basha đã được công bố là người thắng giải trong tháng 10. Hai bà đã được trao giải thưởng hôm thứ Ba trong một buổi lễ ở Strasbourg, Pháp. Hai phụ nữ nằm trong số khoảng 7.000 phụ nữ và các bé gái Yazidi bị bắt cóc và bán làm nô lệ tình dục dưới sự cai trị của nhà nước Hồi giáo. Có khoảng 5.000 người khác đã bị giết trong một chiến dịch nhằm quét sạch giáo phái tôn giáo của họ. Những người này đã bị bắt đi từ ngôi làng gần Sinjar, tây bắc của Iraq vào năm 2014. Vụ bao vây của nhà nước Hồi giáo ở khu vực này đã dẫn tới các cuộc không kích đầu tiên của liên minh do Mỹ dẫn đầu vào tháng 8 năm 2014, sau đó mở rộng đến các khu vực khác ở Iraq và Syria. Bà Murad và bà Basha đã thực hiện công việc nâng cao nhận thức về cách đối xử với người Yazidi mà Liên Hiệp Quốc gọi là một cuộc diệt chủng. Trong khi nhận giải thưởng, bà Basha nói bà đã quyết định trở thành một tiếng nói cho những người không thể cất tiếng và kêu gọi các thành viên quốc hội không bao giờ cho phép những điều này xảy ra một lần nữa. Bà cũng kêu gọi phải có sự hỗ trợ tâm lý cho những đứa trẻ là nạn nhân của các chiến binh. Giải thưởng Sakharov được đặt theo tên của ông Andrei Sakharov, một nhà khoa học Liên Xô bất đồng chính kiến đã qua đời vào năm 1989 và được trao hàng năm cho những người tranh đấu cho nhân quyền. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba đã ra lệnh cho người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử của nước này bắt đầu lên kế hoạch phát triển động cơ đẩy tàu biển sử dụng hạt nhân để phản ứng lại điều mà ông nói là sự vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong lá thư được công bố trên hãng thông tấn nhà nước IRNA, Tổng thống Iran nói động cơ đẩy tàu như thế này sẽ được dùng trong vận tải biển. Quay sang Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với báo chí trong tương lai gần về việc bổ nhiệm nội các và trong doanh nghiệp riêng mà ông sẽ giao lại cho các con trai. Thông báo trên Twitter vào cuối ngày thứ Hai xuất hiện chỉ vài ngày trước khi một cuộc họp báo hiện đã được hoãn lại về việc làm thế nào ông Trump tách ra khỏi công việc kinh doanh với lợi nhuận toàn cầu để tập trung vào nhiệm kỳ Tổng thống và tránh xung đột lợi ích. Ngày hôm qua, một phụ tá của ông Trump cho biết những câu hỏi trên giờ sẽ được trả lời vào khoảng tháng Giêng. Ông Trump viết trên Twitter rằng, trước ngày 20 tháng 1, tức là ngày tuyên thệ nhậm chức, ông sẽ giao lại công việc kinh doanh cho các con trai Don và Eric đảm nhiệm, cùng với các giám đốc điều hành khác. Ông cũng cam kết không có giao dịch mới nào sẽ được thực hiện trong thời gian ông giữ chức tổng thống. Điều không rõ là mức độ chính xác về việc ông Trump sẽ tách ra khỏi doanh nghiệp của mình hoặc những hoạt động kinh doanh nào sẽ bị loại theo tuyên bố không có giao dịch mới nào. Các chuyên gia pháp lý nói chỉ có cách duy nhất mà tân tổng thống đắc cử có thể tránh hoàn toàn xung đột lợi ích là bán tất cả cổ phần trên toàn cầu của mình. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói cần phải gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine vì sự trì trệ trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk. phát biểu với các phóng viên trước cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande tại Berlin, bà Merkel nói cần phải gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga một lần nữa, dù rằng chúng ta mong có sự tiến triển hơn trong việc thực hiện quá trình này. Google và chính phủ Cuba vừa đạt được thỏa thuận. Theo đó, công ty Internet khổng lồ sẽ được phép cung cấp việc truy cập nhanh vào dữ liệu của mình, tạo được một chỗ đứng trong hệ thống mạng đang phát triển của Cuba. Thỏa thuận đạt được hôm thứ Hai sẽ cho phép Google cài đặt các máy chủ trên quốc đảo này để lưu trữ những nội dung phổ biến nhất. Bà Tania Velasquez, giám đốc thương mại và tiếp thị của ETSCA, cơ quan truyền thông của chính phủ Cuba, nói với các nhà báo rằng thỏa thuận này sẽ nâng cao trải nghiệm Internet cho tất cả người dân Cuba. Chủ tịch Google Eric Schmidt đã chính thức ký kết thỏa thuận với bà Velasquez tại trụ sở ETSCA ở Havana. Cuba là một trong những nước có tỷ lệ sử dụng Internet thấp nhất thế giới. Một số nhà phân tích nói chỉ có khoảng 5% công dân nước này có quyền truy cập vào các trang web trên toàn thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học.
Chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ Ba hàng tuần. Xin quý vị có những thắc mắc thì gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc là email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích ạ.
Thưa tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Kính chào MC Tấn Trương và quý vị thính giả. Bác sĩ Đích, xin chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào bác sĩ, xin chào hai bác sĩ. Thì hôm trước thì chúng ta có thính giả là tên là Lâm Văn Trung ở thành phố Atlanta, Georgia đã hỏi về một số vấn đề về cái tai biến mạch máu não và cái chương trình không đủ thời gian để mà các bác sĩ trả lời tiếp kể về cái vấn đề này. Đây là một cái vấn đề lớn cần nhiều thời gian. Thì hôm nay thì chúng tôi lại mời thính giả chung lại tiếp tục nói chuyện với bác sĩ và có thêm một số cái chi tiết nữa để hỏi bác sĩ. Bây giờ xin mời ông Trung lên tiếng chào bác sĩ và chúng ta bắt đầu ạ.
Dạ, tôi tên là Lâm Văn Trung. Tôi xin chào quý đài và các bác sĩ và các thính giả nghe đài ạ.
Dạ, xin chào ông Trung ạ. Xin mời ông lên tiếng ạ.
Dạ, kính thưa bác sĩ, hôm trước để tiếp tục chương trình mình gián đoạn hôm trước về những câu hỏi, tôi hỏi bác sĩ có cho tôi một cái lời khuyên là tôi nên uống 81 aspirin và một viên thuốc loãng máu. Thì cái đó thì tôi đã thực hiện trong 2 năm nay, là tôi mỗi sáng tôi đều uống một viên thuốc loãng máu và một viên hạ huyết áp. Thì thường thường tôi đo huyết áp của tôi từ ngày mà sau khi tôi bị bệnh tới cho tới ngày hôm nay thì tôi đo dưới 140 và 120. Coi như lúc nào cũng dưới cái số đó hết, khoảng 30 mấy, có khi xuống 116, 19. Đó là cái phần dưới 140 và 120. Kế tiếp cái nhịp tim của tôi đo nó có khi buổi sáng tôi đo là 84 tới 95. Có những lúc buổi chiều tôi đo lại thì 104, tôi chỉ lo ngại cái nhịp tim lên tới 104, nhưng mà thỉnh thoảng thôi thưa bác sĩ, thưa hai bác sĩ. Và kế tiếp là hôm nay tôi có đi, cách đây một tuần lễ tôi có đi bác sĩ để mà họ siêu âm hai cái động mạch chỗ cái cổ và cái bụng đó, cổ và bụng, thì bác sĩ bảo có kết quả là tốt. Vậy xin bác sĩ cho biết ý kiến như thế nào ạ?
Dạ, thưa ông Trung ạ, là ông giữ được cái áp mạch của ông ở cái mức đó, đó là một tiến bộ rất là lớn. Nhưng mà cái điều mà tôi thắc mắc và tôi muốn hỏi ông đó, là ông cho biết rằng là có bác sĩ nào về tim mạch đó nói rằng ông bị cái tâm nhĩ của ông nó bất thường không? Cái đó là cái nguyên do để mà gây ra bệnh tê liệt và bị tai biến mạch máu não. Thế thì nếu có cái điều đó đó thì chúng ta phải thận trọng để mà giữ được cái mạch tim và giữ được xuống lọc máu. Vì ông nói là ông có uống một viên thuốc lọc máu mỗi một ngày, như vậy tức là cái chứng gọi là AFib đó, tức là cái tâm nhĩ nó không có nó không đập đều đó là vấn đề. Thế ông có nghe nói đến chuyện đó không ạ?
Dạ thưa không ạ.
Vâng. Thế thì bây giờ đấy thì bác sĩ Đích muốn đưa thêm một số dữ kiện nữa cùng với ông. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng. Tôi bác sĩ Đích ạ. Thưa vấn đề của ông bây giờ tất nhiên nó là ông đã bị tai biến. Như là mình có nói chuyện lần trước, cái chữ tiếng Việt nó cũng hay lắm. Đó là một cái, mình dùng chữ tai biến là mạch máu não. Thì tai biến như là một cái tai nạn. Đó là điều tai nạn thì nói thật với ông, chúng mình lái xe, tai nạn là điều không ai muốn cả. Nhưng mà nó có thể xảy ra trong trường hợp của ông. Nó đáng tiếc, nó đã xảy ra. Tôi hiểu rằng qua thời gian đó, ông rất là cố gắng, ông làm đủ thứ. Từ thuốc Tây, thuốc ta đến châm cứu, cả thuốc Bắc nữa. Không có giải quyết được hết mấy cái khó chịu của ông. Còn lại ông đã phục hồi rất là khá, có vẻ sinh hoạt bình thường, gần như bình thường. Tôi cũng hiểu rằng ở tuổi 64 đó thì là trẻ, ở bên này 64 là trẻ, là người tuổi hoạt động và làm việc và giúp đỡ gia đình. Nhưng mà nó xảy ra, ông phục hồi nhiều vì ông có cố gắng. Bây giờ vấn đề có hai điểm mà nhân dịp này mà chúng ta có thể muốn nói đến nếu mà chúng ta có thì giờ đó. Thứ nhất là đối với vấn đề cái khó chịu của ông, tôi cũng hơi muốn nói lại một tí. Ông khó chịu vì cảm thấy tê ở chân bên ở nửa người bên trái và lạnh và tê. Cái đó như là mình nói, nó là mà chúng tôi gọi xếp nó vào cái loại là bệnh thần kinh, nghĩa là cái tế bào thần kinh của ông, tôi nói lại là những cái nào nó đã hư là hư mất rồi, và những cái nào nó còn là tự nhiên nó lành mạnh. Có những cái nó hư nửa chừng, nó không được tiếp máu đầy đủ, nó bị tổn thương, do đó nó phát ra những cái tín hiệu bất thường. Cái tín hiệu bất thường nó làm cho ông cảm thấy tê. Cái đó ông tất nhiên cái điều trị nó không có được kết quả tốt lắm. Thôi thì mình đành chấp nhận như chúng ta đã nhận một cái tai biến, một cái đụng xe, ví dụ ta đụng xe. Cũng may là chúng ta không bị tổn thương nặng, nhưng mà có một ít cái xây xát. Đó là vấn đề đã qua. Vấn đề còn lại trước mắt đó là bây giờ mình, ông cũng là người lạc quan và chủ động và hăng và tích cực. Thành ra là chúng ta nhìn những gì sắp tới. Tuy nhiên đối với trong trường hợp của ông là phòng ngừa thứ cấp, tức là người đã có tai nạn rồi. Như ông chú trọng đến tai, đến áp huyết là điều tốt. Thành ra nhân dịp thì mình nói để bà con nói chung cũng có thể chia sẻ được. Thì ông, mình mục đích là mình muốn kiểm soát huyết áp nó phải dưới 140 dưới 90, như ông đã đạt, tức là 135, 125 trên dưới 80 gì đó. Thì huyết áp là một. Điều thứ hai là mình kiểm soát cái mỡ. Điều thứ ba là không hút thuốc lá. Chắc là ông bỏ thuốc lá hay là không hút. Điều thứ tư là vận động. Cái vận động nó tạo, mình không ngờ được rằng là cái vận động tập luyện nó lại giúp cho tim mạch. Và vì nó giúp cho tim mạch, nó giúp được cho cái hệ cái sự tiếp máu ở trên não bộ, và nó giúp cho chúng ta sống khỏe được. Thì đó là, và cái nữa là tập luyện, và điều cuối cùng là sự lạc quan và phấn đấu. Tôi thấy cũng có nhiều những yếu tố đó. Tôi nghĩ rằng dần dần thì một số cũng mong rằng cái sự khó chịu của ông về thần kinh nó sẽ bớt dần. Ông đã uống một thứ thuốc chống đông, ai đã có bị tai biến cũng cần uống ít nhất là aspirin. Còn những người mới bị thì có uống một thứ loãng máu nữa. Tôi cũng nhân dịp nói một chút là nếu uống cả hai thứ thì nó dễ bị chảy máu bao tử hơn. Tôi nghĩ nói chung có lẽ ông vẫn thuộc vào cái nhóm bị sơ cứng động mạch, và nó làm cho tắc một cái mạch máu ở trên não. Nó thiên về cái phía cảm giác hơn một chút. Do đó cái bị mất mát tổn thương về cảm giác của ông nó còn nhiều hơn là cái sự biến chứng về vận động. Cho nên là ông còn cảm thấy tê. Có thể rằng có những mảng sơ vữa động mạch nó làm hoặc là tắt cái mạch máu ở trên não. cái khả năng mà bị rung nhĩ thì bác sĩ đã nói đến, nó vẫn có, bao giờ cũng có, nhưng mà cái đó chắc rằng đã được phát hiện thì nó dễ được phát hiện, với nhất là với ngày nay những cái kỹ thuật ngày nay thì chắc đôi vị ông chắc không có rung nhĩ đâu. Cho bộ một ít ý kiến của tôi phát biểu trước như vậy, ông có ý kiến gì thêm hoặc bác sĩ Liên có ý kiến thêm hoặc là MC có hỏi thêm?
Vâng, xin xin chèn vào một cái câu hỏi mà cái bác sĩ vừa mới đề cập đến, đó là uống hai thứ thuốc đó thì có thể bị nguyên văn là chảy máu bao tử, thì xin bác sĩ nói rõ hơn về cái gọi là chảy máu bao tử này, về cái hai thứ thuốc đó mà bệnh nhân dùng ạ.
Vâng, những thuốc mà chống đông, chống, ta gọi thường là thuốc loãng máu, chuyên môn thì gọi là thuốc chống kết tụ tiểu cầu. Ngày nay thì cái aspirin là phổ biến, nó có lợi. Tuy nhiên một vài người, một số ít người uống có bị chảy máu não, có bị chảy máu bao tử, và một ít người có thể chảy máu não. Nên chúng ta cân nhắc cái lợi và cái hại. Đối với những người mới bị tai biến thì thế nào bây giờ, các bác sĩ đều muốn khuyên họ dùng có thể là hai thứ, nhất là những người có đau tim hay đau phải tắc mạch vành, tức là cả cái clopidogrel, tức là ta gọi hay gọi bên Mỹ gọi là Plavix 75mg uống cùng với lại aspirin 81. Cổ điển ngày xưa thì người ta thấy rằng là người ta khuyên dùng như thế trong một năm, sau đó thì có thể dùng có lẽ một trong hai thứ. Tất nhiên là cái lợi về ngừa những cái tai biến hay là ở não hoặc là ở tim thì lớn hơn là cái tác dụng bất lợi chảy máu bao tử. Nên đó là sự cân nhắc, đó là sự cân nhắc áp dụng cho từng người. Nhưng mà hướng chung là như vậy, là chúng ta cần uống một thứ thuốc chống kết tụ tiểu cầu. Vì cái tiểu cầu nó kết tụ lại, nó làm tắc cái mạch máu ở não hoặc là tim, nói chung đối với những người có bệnh tim mạch.
Vâng, thưa ông Trung, thấy thế nào ạ? Và có thêm những cái thông tin nào để trình bày tiếp với bác sĩ không ạ?
Dạ thưa hai bác sĩ, thưa quý đài, thưa tín giả nghe đài, thì theo bác sĩ Nguyễn Đức Liên có nói là tôi từ khi tôi bị bệnh, tôi có đi khám tim định kỳ 3 tháng 6 tháng, nhưng có khi một tháng mấy tôi cảm thấy nó hơi tim tôi nó hơi hồi hộp, tôi vẫn xin lấy cái hẹn đi vô khám phim tim định kỳ. Thì bác sĩ cho tới ngày hôm nay những kết quả bác sĩ đã thử cho tôi và tìm hiểu thì nói tim tôi vẫn ổn, vẫn tốt. Thì tôi không biết như thế nào, bác sĩ Liên trả lời ạ.
Dạ thưa vâng ông Trung, thưa tóm lại là chúng ta có hai việc và chúng ta cần phải làm. Thứ nhất đó là những cái trường chữa trị và phòng ngừa đều nhằm vào cái mục tiêu đầu tiên là đừng để cho cái tai biến này nó xảy ra một lần nữa. Khi mà nó xảy ra lần đầu đó thì chúng ta đã có một số thiệt hại. Nếu để cho tai biến xảy ra lần thứ nhì thì cái đó là cái điều mất mát mà rất là đáng tiếc cho chúng ta. Vậy thì những công việc mà chúng ta nói thì trước giờ ông vẫn đi hàng 3 tháng một lần, ông vẫn dùng thuốc, ông vẫn tập luyện, cái đó là mục tiêu của mình, là chấm dứt cái chuyện mà cho nó xảy ra một lần nữa. Và chúng ta cần phải giữ như vậy. Hết cái phần mà chúng ta đã làm để mà phòng ngừa một cái sự xảy ra lần nữa cho cái tai biến đó, thì cái việc thứ nhì chúng ta làm là phục hồi các cái chức năng của chúng ta. Thì cái việc phục hồi này nó có một cái ưu điểm là chúng ta có những cái trừ bị của tế bào thần kinh. Và cái thứ hai nữa đó là cái sự cố gắng và tập luyện của ta. Thì thưa ông là ông có một cái ý thức rất cao và ông giữ gìn như vậy đó thì ông sẽ phục hồi. Đầu tiên 3 tháng đầu thì phục hồi nó rất là lẹ. Những cái gì mà mình mất đó thì mình lấy lại được mau lắm. Nhưng mà sau đó đó thì cái phục hồi nó đến nó chậm hơn, nhưng mà nó vẫn tiếp tục phục hồi như thường, chứ không bao giờ nó chấm dứt hẳn cả. Cái mà mình bị mất trong cái lần tai biến đầu tiên á thì khó lòng mà nó trở lại được 100%. Nhưng mà dù không được 100% chăng nữa mà chúng ta vẫn cứ phục hồi càng ngày càng khá hơn thì chúng ta sẽ lấy lại được những cái gì mà chúng ta đã mất lần lần. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cái quan trọng thứ ba mà nó đứng ở bên lề của cái cái việc mà chúng ta đang nói tới cho chính chúng ta đó là cho gia đình. Bởi vì ông biết là cái tai biến mạch máu não, bệnh về tim mạch đó, nó tùy thuộc vào cái bệnh sử của gia đình quan trọng lắm. Thế khi mà ông mà bị tai biến thì các người trong gia đình thân thuộc của ông, nhất là các công tử, các tiểu thơ mà là trực tiếp của ông bà đó, thì những người đó đó sẽ học được cái này và sẽ phải chú ý đến cái tình trạng tim mạch của mình để mà xét. Thứ nhất là thu xếp thế nào để cho thứ nhất là những bệnh tim mạch đó được khám ra và được biết để mà điều trị cho nó thật là sớm. Thứ nhất. Thứ hai đó là chúng ta coi xem ở trong gia đình có bị những bệnh như là bệnh tiểu đường không, có bị cao huyết áp không, người đó có hút thuốc lá không như là bác sĩ Đích có đề cập tới đó, rồi cái người đó có những bệnh về thận không, những người mà bị thận nó suy và nó không có lọc được đó thì nó làm cho nó xuống, và đồng thời những người đã bị bệnh tim mạch rồi đó thì lúc đó đó là cholesterol và mỡ trong máu chúng ta phải để ý tới nhiều hơn. Và chúng ta phải tránh cái cuộc sống tĩnh tại, nghĩa là cứ ngồi một chỗ là không hay, phải vận động, phải tập. Và cái kế tiếp nữa là tránh được cái chuyện mà mập phì trong gia đình đó. Nếu mà những người ở trong gia đình của ông nên để ý tới và tránh đừng để cho béo mập nữa, thì cái đó là cái điều mà tốt cho gia đình. Thành ra khi mà ông gặp một cái tai biến thì sự thực ra đó là một cái điều hên cho trong gia đình của mình. Mình biết rằng nó có cái yếu tố về di truyền và mình sẽ phòng ngừa để cho đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Thì ông thấy như vậy đó, ông thấy có truyền đạt những cái điều mà ông có đó cho những người xung quanh được chứ phải không ạ?
Dạ thưa đúng bác sĩ.
Vâng. Thế thì còn một phần nữa đó là chút nữa tôi sẽ xin ông MC Tấn Trương là xin ông cái địa chỉ để tôi tặng ông một quyển sách. Đây là Y học thưởng thức. Cái quyển sách này là do các bác sĩ Việt Nam tại Florida, và tôi sẽ gửi tiêu biếu ông để ông đọc, và ông có nhiều cái tin tức tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn ông.
Vâng, thưa bác sĩ Liên, cảm ơn bác sĩ Liên rất nhiều về lời khuyên lẫn cái nhã ý mà tặng sách cho ông thính giả chung của chúng ta đây. Rất tiếc là bây giờ cái chương trình chúng ta hết giờ rồi, thưa bác sĩ và thưa ông Trung. Và nếu như cái chúng ta còn muốn nói thêm về vấn đề này nữa và ông Trung còn thắc mắc gì thêm nữa thì cứ email cho chúng tôi, xong rồi chúng tôi lại sắp xếp tiếp để mà có thể chúng ta lại phải nói tiếp đó, thưa ông Trung và thưa bác sĩ. Và đến đây xin chào ông Trung và xin chào và cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, xin cảm ơn MC Tấn Trương. Chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào. Cho chúng ta xin kết thúc chương trình ở đây ạ.
Dạ, chúc Tấn Trương xin chào.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trộm cắp và khai quật bất hợp pháp các cổ vật là những tội phạm cũng lâu đời như nền văn minh của nhân loại. Bất cứ những cổ vật gì có giá trị cũng là đích nhắm của trộm cắp, và cổ vật càng lâu đời và độc đáo thì giá cả của chúng lại càng cao. Trong hầu hết các trường hợp, những cổ vật như thế được chuyển lậu ra khỏi quốc gia nguyên thủy để bán, chủ yếu cho những nhà sưu tập sẵn sàng trả một giá khổng lồ cho những cổ vật độc nhất vô nhị, rất cổ và có ý nghĩa về phương diện văn hóa. Sự thật là buôn lậu những tài sản văn hóa bị đánh cắp mang lại rất nhiều lời cho những tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và trong một số trường hợp là các tổ chức khủng bố. Ai Cập trong nhiều thế kỷ, cũng như hiện nay, là một trong những nước bản quán chính của những cổ vật được buôn lậu có giá trị về văn hóa và khảo cổ. Theo Bộ Khảo cổ Ai Cập, kho tàng cổ vật của nước này đã bị các tay chuyên cướp phá các cổ vật nhằm tới vào khoảng cuối thế kỷ 18 và trở nên mạnh mẽ hơn kể từ cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vào năm 2011. Ngày nay, nhà cầm quyền Ai Cập đang nỗ lực thu lại hàng triệu đô la các cổ vật bị mất cắp trong thời kỳ bất ổn chính trị tiếp theo cuộc nổi dậy của quần chúng. Lợi dụng tình trạng xáo trộn, các kẻ trộm đã đột nhập và đánh cắp cổ vật từ vô số các viện bảo tàng và những địa điểm lịch sử. Một trong những điểm đến của các cổ vật bị đánh cắp là Hoa Kỳ. Do đó, việc Hoa Kỳ và Ai Cập cùng nhau hợp tác để ngưng việc buôn bán bất hợp pháp và chuyển lậu các cổ vật văn hóa và khảo cổ của Ai Cập là một điều hợp lý. Đó là lý do tại sao vào cuối tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã ký một bản ghi nhớ giúp bảo vệ di sản văn hóa Ai Cập. Theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ đã áp đặt những giới hạn nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đối với các cổ vật đại diện cho di sản văn hóa Ai Cập, có niên đại từ năm 5200 trước Công nguyên cho đến năm 1517 sau Công nguyên. Ngoại trưởng John Kerry nói, bản ghi nhớ này phải mất nhiều năm mới hoàn tất được và là thỏa thuận song phương đầu tiên tại Trung Đông hay Bắc Phi có liên quan đến việc bảo vệ cổ vật. Những cổ vật này là những kho tàng vô giá, không thuộc về bọn buôn lậu và những kẻ gian trá và không nên được bán một cách bất hợp pháp và được những người giàu có mua để giấu ở một nơi nào đó. Đó là những cổ vật thuộc về thế giới.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các nhà lập pháp Hàn Quốc sẽ truy vấn các bác sĩ y tá về việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye mất tích trong 7 giờ. Đó là khoảng thời gian giữa lúc xuất hiện những tin tức đầu tiên về vụ chìm phà Sewol chở hàng trăm trẻ em bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Trung Quốc hồi tháng 4 năm 2014 và thời gian xuất hiện trên truyền hình đầu tiên của bà Park trong ngày hôm đó. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 304 người, đa số là học sinh của một trường trung học, vẫn tiếp tục khiến cho nhiều người dân day dứt, đặc biệt là do nỗ lực cứu hộ đã được nhiều người cho là hỏng. Việc thiếu các thông tin về nơi trốn và hành động của bà Park trong thời gian đó đã khiến cho các thuyết âm mưu tái xuất hiện trong cuộc điều tra về vụ bê bối có thể khiến cho bà bị mất chức tổng thống. Vào ngày thứ Tư, một ban quốc hội đang xem xét các cáo buộc về tổng thống sẽ có buổi điều trần đặc biệt về vụ mất tích 7 giờ của bà Park và dự kiến sẽ cho biết chính xác bà Park đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Việc điều tra về 7 giờ mất tích nằm trong quá trình quốc hội buộc tội bà. Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được các báo cáo về việc các lực lượng ủng hộ chính phủ ở Syria đã giết chết ít nhất 82 thường dân ở 4 khu vực khác nhau trong thành phố Aleppo. Tuy nhiên, phát ngôn viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói tại Geneva rằng rất khó để xác minh các báo cáo trên và các báo cáo không cho biết rõ ràng chính xác những vụ giết người đã xảy ra vào lúc nào. Ngày hôm nay, hai phụ nữ Yazidi đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt cóc vào năm 2014 và bị sử dụng như những nô lệ tình dục, đã nhận được giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu Âu về tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Bà Nadia Murad và bà Lamia Azibasha là trong số khoảng 7.000 phụ nữ và các bé gái Yazidi bị bắt cóc và bán làm nô lệ tình dục dưới sự cai trị của nhà nước Hồi giáo. Có khoảng 5.000 người khác đã bị giết trong một chiến dịch nhằm quét sạch giáo phái tôn giáo của họ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm nay đã ra lệnh cho người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử của nước này bắt đầu lên kế hoạch phát triển động cơ đẩy tàu biển sử dụng hạt nhân để phản ứng lại điều mà ông nói là sự vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong lá thư được công bố trên hãng thông tấn nhà nước IRNA, Tổng thống Iran nói động cơ đẩy tàu như vậy sẽ được dùng trong vận tải biển.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.